Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, chắc là quý vị theo dõi SBS Radio tuần qua và báo chí thì vẫn còn nhớ vụ một công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đã cáo buộc là bị bôi bẩn cuốn sổ thông hành có in đường lưỡi bò tranh chấp bằng dòng chữ F-Worth You cách đây vài ngày thôi. Và ngay sau đó thì Trung Quốc thúc giục chính phủ Việt Nam điều tra sự việc tại sân bay Tân Sơn Nhất này. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu như vừa nêu đưa lên trên trang mạng của cơ quan này và cho rằng việc bút phê với từ ngữ bị cho là dung tục như thế là hành vi trơ trẽn và hèn nhát. Phía Trung Quốc yêu cầu Việt Nam phải tiến hành điều tra và nghiêm trị đối tượng có trách nhiệm. Và chắc là quý vị cũng chưa quên rằng vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực ở La Hay công bố phán quyết về đường đứt khúc 9 đoạn thường được gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra để tuyên bố chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông là phi pháp. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn nói không chấp nhận cũng như là không chấp hành phán quyết của tòa này. Và đến ngày hôm qua thôi thì chính các sân bay quan trọng của Việt Nam, trong đó có cả sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã bị một nhóm tin tặc hacker mang tên là 1937CN của Trung Quốc tấn công và kiểm soát các màn hình và cả âm thanh tại các sân bay này. Một đòn bất ngờ và khá là trực tiếp. Trên các trang mạng xã hội, mọi người chia sẻ cho nhau đoạn băng ghi âm, cái đoạn âm thanh mà bọn tin tặc đưa ra ngay trên loa ở các sân bay của Việt Nam, mà nội dung là lên án các nước Mỹ, Philippines, Nhật Bản và Việt Nam khi can thiệp vào vùng Biển Đông, đồng thời khẳng định khu vực 9 đoạn là thuộc chủ quyền có căn cứ lịch sử của Trung Quốc. Mời quý vị cùng nghe đoạn băng này. Vâng, và báo chí trong nước cho hay là vào chiều ngày 29 tháng 7, một số màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại khu vực làm thủ tục chuyến bay của Tân Sơn Nhất và Hà Nội đã bị chèn hình ảnh và nội dung câu chữ xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về Biển Đông. Tuy nhiên, sự việc không dừng ở đó.
Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cũng xác nhận website của đơn vị này bị hack. Tuy nhiên, chưa xác định được thời gian mất quyền kiểm soát là bao lâu. Vị này nói, chúng tôi đang họp để khôi phục lại, hiện chưa phát hiện cơ sở dữ liệu có bị lọt ra ngoài hay không. Một nguồn tin cho hay có 411.000 dữ liệu của hành khách đi máy bay đã bị hacker thu thập. Một Facebooker có nick là Nghiêm Danh Hào quay được cảnh những tiếng hú man rợ phát ra từ hệ thống loa tại sảnh nội địa sân bay Nội Bài. Trang Facebook này cho hay, hệ thống loa và màn hình quảng cáo của sân bay bị chiếm sóng. Sau khoảng vài phút thì nhân viên kỹ thuật đã tắt, một số khách quốc tế ngao ngán lắc đầu, còn đa số dân Việt Nam mình thì chưa hiểu gì, chỉ choáng với tiếng cười như nhà ma.
Vâng, vừa rồi thì chắc quý vị cũng vừa mới nghe cái đoạn âm thanh đó rồi. Hệ thống bị hack như vậy thì chắc chắn là việc check-in cũng bị ảnh hưởng phải không chị Kim Anh?
À vâng, đúng vậy. Đến 18:30 hôm qua, theo thông tin từ các hãng hàng không, thì nhiều sân bay trong hệ thống 21 sân bay của Việt Nam buộc phải chuyển qua hệ thống check-in bằng tay. Đại diện một hãng hàng không nói rằng, tại Tân Sơn Nhất, tất cả các hệ thống Internet đã bị tắt hết rồi, nên nhân viên hãng phải check-in bằng tay. Chúng tôi phải dò tên và viết tay từng hành khách một. Tại thời điểm này đến tối, chúng tôi có khoảng 100 chuyến trên toàn quốc phải khai thác, nên việc làm thủ công bằng tay sẽ gây chậm trễ hơn bình thường.
Vâng, điều đáng sợ nữa đó là nhóm tin tặc 1937CN của Trung Quốc đã tung lên mạng toàn bộ dữ liệu được cho là thông tin tài khoản của 411.000 khách hàng Lotus Miles do Vietnam Airlines phát hành. Và không ít khách hàng của Vietnam Airlines đang rất lo lắng và nhận được khuyến cáo là nên thay đổi ngay mật khẩu của các tài khoản email, tài khoản ngân hàng cá nhân, v.v. Trở lại với kẻ tấn công các sân bay Việt Nam, nhóm hacker 1937CN, chúng là ai thưa chị Kim Anh?
Vâng, trả lời báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua thì ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và An ninh mạng Athena cho biết, theo thông tin để lại trên website của Vietnam Airlines, thì nhóm 1937CN.net là một nhóm hacker Trung Quốc. Nhóm này trước đây cũng đã có nhiều cuộc tấn công xâm nhập vào các hệ thống của Việt Nam. Hiện tại, những cuộc xâm nhập này có thể vẫn đang diễn ra với những quy mô và cường độ khác nhau. Thông thường, các nhóm hacker này đã xâm nhập vào hệ thống từ lâu và cắm tại đó trong một thời gian dài. Chỉ chờ có những sự kiện hoặc thời điểm thích hợp thì sẽ thực hiện kích hoạt tấn công. Ví dụ như sau khi có phán quyết của Tòa án quốc tế bác bỏ đường lưỡi bò, thì nhóm 1937CN kích hoạt tấn công.
Vâng, và điều đáng nói là Việt Nam không phải là nạn nhân đầu tiên và duy nhất. Chính phủ Philippines cũng từng là nạn nhân rồi. Ngay sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế về vụ kiện ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, trong hai ngày 15 và 16 tháng 7, thì hàng chục website của các cơ quan chính phủ Philippines đã bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Theo Philstar, nhóm hacker này tấn công bằng nhiều hình thức khác nhau như đánh sập hoàn toàn, từ chối truy cập và thay đổi nội dung trên các website theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc. Đáng chú ý là trong số này, nhiều cơ quan quan trọng của Philippines như Bộ Quốc phòng, Cục Tuần duyên, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và nhiều website đăng ký tên miền gov.ph đều bị tấn công cả. Threat Connect, một công ty an ninh mạng, đã phát đi cảnh báo không chỉ Philippines và ngay cả trang mạng của PCA cũng là nạn nhân của tin tặc Trung Quốc ngay từ tháng 7 năm 2015. Như vậy đây không phải lần đầu tiên mà 1937CN tấn công các trang mạng của Việt Nam. Ngay năm 2014 cũng hơn 200 website của chính phủ Việt Nam đã bị chúng tấn công rồi. Và theo thống kê từ website hackedcn.com trên trang web thống kê và xếp hạng các nhóm hacker Trung Quốc, thì 1937CN là nhóm hacker nổi tiếng và mạnh nhất của Trung Quốc. Thế nhưng mà chị Kim Anh này, phía Việt Nam đã có biện pháp điều tra hay đối phó gì hay chưa?
Vâng, lãnh đạo Cục An ninh mạng Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Bộ Công an cho biết cục này đang chỉ đạo lực lượng an ninh vào cuộc điều tra sự việc nói trên. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thì cho biết rằng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra và hiện cơ quan xác định đây là nguyên văn sự cố tin học. Mọi thông tin phải chờ cho đến khi có kết quả điều tra chính thức.
Vâng, tôi thấy rõ là trong ngay trong đoạn âm thanh thì họ cũng đã nhận họ là một cái nhóm hacker 1937CN và tấn công cũng đưa ra những cái nội dung như vậy rồi. Nhưng mà vẫn bên phía công an thì lại vẫn nói đây là một sự cố tin học và nguyên văn là như vậy. Thì lại còn chờ kết quả để điều tra chính thức, không biết là còn điều tra gì nữa. Tuy nhiên trong lúc này thì rất là nhiều bình luận trên Facebook và báo chí về vụ tấn công trên mạng này. Chúng tôi xin chia sẻ một vài những cái lời bình luận. Bạn Lệ Minh thì viết rằng là thật khủng khiếp. Bọn này nó không chừa một thủ đoạn nào, thật độc ác.
Mr. Sen thì nói rằng khiếp, can thiệp được các màn hình chạy local luôn, quá nguy hiểm.
Bạn Hữu Duy viết điều cần làm trong lúc này là không làm gì hết, hết sức bình tĩnh, đừng kích động hay hoang mang, đó là chuyện bình thường và sẽ được khắc phục sớm thôi, bình tĩnh.
Còn bạn Bơm thì nói rằng Trung Quốc đang điên cuồng chống phá sau phán quyết của tòa trọng tài, mỹ dân trong nước mua chuộc nước ngoài dùng hành vi đê hèn bẩn thỉu để phá hoại và tuyên truyền, giống như con cà bị cắt tiết cố đạp trước khi chết vậy.
Nguyễn Phước thì viết rằng là Việt Nam cần có đội ngũ hacker mũ trắng do các công ty quân đội như Viettel, VNPT phòng chống Trung Quốc phá hoại thông tin.
Còn bạn Thanh Nam thì nói rằng các nhà mạng còn hợp tác với Huawei ZTE rồi một ngày cũng bị như thế, đề nghị loại thiết bị China ra khỏi các hệ thống quan trọng. Chúng được đào tạo và nuôi dưỡng để chuyên ăn cắp thông tin và gây rối cho các nước mà chúng để mắt tới.
Vâng, một bạn nữa viết như thế này, Ngọc Can thì viết là nhắm mắt cũng biết là ai làm. Khốn thật. Đấy, thế mà bên công an vẫn gọi là phải điều tra thêm nữa. Rồi bạn Diên Hồng thì viết rằng là cũng giống như vụ chiếc Casa bị rơi tan xác, Việt Nam điều tra xong thì cũng cứng họng hoặc là nói do nhóm tin tặc ở nước lạ gây ra. Vâng, với những cái bình luận như vậy thì chúng tôi cũng khép lại mỗi ngày một câu chuyện tối nay.